is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 16 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, trên làn sóng ngắn 31 thước. Thưa quý vị, sự kiện lớn nhất trong giới truyền thông Việt Nam trong những ngày giáp Tết này là câu chuyện một tờ báo chính thống bị điều tra, tờ báo Người Cao Tuổi. Đó là nội dung bài viết đầu tiên mà quý vị sẽ nghe để bắt đầu chương trình hôm nay. Sự kiện thứ hai là một nhân vật chính trị nổi tiếng tại Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, qua đời. Thời gian bệnh và cái chết của ông Thanh gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, trên cả truyền thông chính thống lẫn không chính thống. Phần còn lại của chương trình sẽ có hai bài viết về phụ nữ xung quanh bình đẳng giới và ý kiến về khả năng thành lập bộ phụ nữ được đưa ra trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Ngoài ra, chương trình còn có điểm qua những sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật trong tuần qua. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe bản tin buổi sáng.
Kính Hòa và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin sáng nay. Thưa quý vị, một cựu quan chức Trung Quốc từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế và Giáo dục Gia đình thành phố Thượng Hải, ông Hoàng Phong Bình, vừa bị kết án 19 năm tù giam về tội hối lộ, tham nhũng, biện thủ công quỹ. Tân Hoa Xã loan tin này hôm qua, trích dẫn phát biểu của tòa nêu rõ, ông Hoàng biện thủ 70.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 11.000 đô la Mỹ, công quỹ. Số tiền ăn hối lộ của ông này được tòa công bố là hơn 3 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, bị can 50 tuổi này còn lạm dụng chức vụ để ban phát ơn huệ cho người khác. Ông Hoàng Phong Bình bị bắt vào tháng 12 năm 2013 trong chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh nhắm vào các giới chức trong ngành y tế. Các khoản hối lộ mà ông Hoàng nhận được cho biết khi ông này còn công tác tại Bệnh viện thành phố Thượng Hải. Việc bắt giam ông Hoàng Phong Bình có liên quan đến công tác điều tra hoạt động làm ăn ở Trung Quốc của tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline. Từ tháng 7 năm 2013, có những cáo buộc tập đoàn này hối lộ các quan chức Trung Quốc, các bác sĩ, bệnh viện và những công ty dược tại Hoa Lục nhằm thúc đẩy bán sản phẩm của tập đoàn này ở Hoa Lục. GlaxoSmithKline bị phạt 3 tỷ nhân dân tệ về việc hối lộ như thế.
Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, hôm qua lên tiếng về biện pháp cho hành quyết tử tù buôn lậu ma túy của Indonesia. Theo thông báo từ phía tư pháp Jakarta thì trong những tử tù sắp bị xử bắn có hai công dân Australia. Thủ tướng Tony Abbott còn cảnh báo sẽ có những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ nếu như Indonesia vẫn cương quyết tiến hành xử bắn tử tù là công dân Australia. Phát biểu của Thủ tướng Tony Abbott được đưa ra vào khi gia đình của hai tử tù Miyuran Sukumaran và Andrew Chan có những kêu gọi khẩn thiết cuối cùng gửi đến Tổng thống Joko Widodo xin khoan hồng cho thân nhân của họ.
Cho đến lúc này vẫn chưa có thông báo chính thức về ngày hành quyết, nhưng trước áp lực từ phía Australia cũng như cả Liên Hiệp Quốc, Indonesia nói rằng những quốc gia có công dân mà Jakarta thông báo sẽ đưa ra pháp trường được mời đến Bộ Ngoại giao vào ngày mai để nói chuyện. Ngoài Australia, hai nước Brazil và Hà Lan cũng phản ứng với Indonesia trong vấn đề hành quyết tử tù. Hai nước này đã cho triệu hồi đại sứ tại Indonesia về nước để phản đối Jakarta khi công dân của hai nước vừa nói bị xử tử vào tháng rồi ở Indonesia. Tổng thống Joko Widodo là người lớn tiếng ủng hộ biện pháp tử hình đối với những tội phạm buôn lậu ma túy. Trong tháng Giêng, Jakarta cho hành quyết 6 tử tù vi phạm tội này, trong số đó có một phụ nữ Việt Nam.
Hàn Quốc trong tháng này sẽ đưa ra bàn tại Quốc hội dự thảo luật về hành xử của những thành viên các tập đoàn kinh tế công nghiệp, trong tiếng Hàn gọi là chaebol. Dự thảo luật này được đưa ra sau khi xảy ra vụ tai tiếng, con gái của chủ hãng hàng không Korean Air chỉ vì không hài lòng với cách phục vụ của tiếp viên trưởng trong chuyến bay của hãng từ New York đi Seoul, đã đuổi cô tiếp viên và buộc máy bay quay lại cổng xuất phát. Dự thảo luật đưa ra đề nghị không cho các thành viên trong gia đình của các chairman được tiếp tục làm việc trong tập đoàn ít nhất 5 năm nếu bị buộc vi phạm một tội nào đó. Không rõ dự thảo luật có dễ dàng được thông qua hay không, khi mà Quốc hội Hàn Quốc đang bị kiểm soát bởi đảng cầm quyền Sae Nuri thân với giới kinh doanh. Vụ con gái chủ hãng hàng không Korean Air vừa qua gây phẫn nộ trong công chúng xứ Kim Chi và tòa vào tuần rồi xử bà này 1 năm tù giam. Tuy vậy, những vụ trước đây thường được xử với án tù được cho là nhẹ so với tội gây nên hay được tha bổng.
Pakistan hôm qua cho thả 172 ngư dân Ấn Độ bị bắt với cáo buộc vi phạm vùng biển thuộc Pakistan. Viên giám thị nhà giam ở thành phố Karachi, nơi giam giữ các ngư dân Ấn Độ, nói rằng việc thả họ ra là một chỉ dấu của thiện chí. Việc thả ngư dân Ấn bị Pakistan bắt giữ diễn ra vào lúc hai đội tuyển cricket của hai nước gặp nhau ở Adelaide, Australia, trong khuôn khổ Cúp Thế giới cricket đang tổ chức tại đó. Việc bắt giữ ngư dân của nhau giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra thường xuyên bởi đường phân ranh trên biển giữa hai phía không mấy rõ ràng. Ngư dân thiếu phương tiện định vị chính xác địa phận đánh bắt của họ. Cả hai lân bang thủ đắc vũ khí hạt nhân này vẫn còn kình địch nhau, nên ngư dân bị bắt phải ở trong tù khá lâu. Vụ nã pháo qua lại giữa đôi bên tại vùng tranh chấp Kashmir gần đây khiến cho quan hệ song phương Pakistan-Ấn Độ lại bị xấu thêm.
Lãnh tụ đảng Dân Tiến đối lập chính tại Đài Loan là bà Thái Anh Văn, hôm qua chính thức cho biết sẽ tham gia tranh cử tổng thống diễn ra vào sang năm tại đảo quốc này. Khi chính thức đăng ký chính thức cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2016, bà Thái Anh Văn kêu gọi người dân Đài Loan củng cố chủ quyền đất nước. Đài Loan tách khỏi Hoa Lục từ năm 1949. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn xem đảo quốc này là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nói sẽ có thể sử dụng vũ lực để thống nhất. Trong kỳ bầu cử tổng thống Đài Loan vào năm 2012, bà Thái Anh Văn thất cử trước đối thủ Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng và có chủ trương thân Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát lần này, chắc chắn bà Thái Anh Văn không có đối thủ, nhất là sau đợt thắng lớn của đảng Dân Tiến trong kỳ bầu cử cấp địa phương vào tháng 11 vừa qua. Nhiều người dân Đài Loan lo lắng về mối quan hệ ngày càng nồng ấm hơn với lục địa do chính quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu thiết lập. Do vậy, họ bỏ phiếu ủng hộ đảng đối lập Dân Tiến có chủ trương độc lập hơn.
Kết thúc bản tin sáng ngày 28 Tết hôm nay là tin liên quan đến chuyện mua vé tàu qua mạng ở Trung Quốc. Thống kê của cơ quan chức năng Hoa Lục cho thấy vào dịp cuối năm âm lịch, hàng trăm triệu người dân xứ này sẽ về quê tế ăn Tết âm lịch. Sẽ có chừng 2 tỷ 800 triệu chuyến tàu xe đưa số người đó về nhà trước giao thừa năm nay là ngày 18 tháng 2. Để giải tỏa bớt lượng quá đông hành khách chen nhau tại các quầy bán vé, ngành đường sắt Trung Quốc mở trang mạng có tên 12306.cn để bán vé. Tuy vậy, lượng truy cập quá nhiều gây ra ách tắc và nhiều người không thể mua được vé. Những người không may than phiền trên các trang mạng xã hội rằng mua được vé tàu qua mạng khó như đến được điếu ngư. Đây là chuỗi đảo ở biển Hoa Đông do Nhật quản lý với tên Senkaku và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền. Có người cho biết phải vào mạng 12306.cn và canh từ sáng đến tối mới mua được chiếc vé đi từ Thượng Hải đến Thành Đô. Tuy vậy, không phải ai cũng biết vào mạng để mua vé. Một phụ nữ giúp việc nhà tại Bắc Kinh, quê ở tỉnh An Huy, nói rằng bà phải nhờ con mua một vé đứng trên suốt chuyến tàu 15 tiếng đồng hồ từ thủ đô về quê, chặng đường dài 1.000 km.
Mở đầu chương trình, kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe Nam Nguyên điểm qua một số ý kiến nhận định về sự việc thanh tra báo người cao tuổi vừa qua.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện cơ quan điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố vụ án về những sai phạm liên quan đến báo người cao tuổi mới chỉ là một bước khởi đầu. Quyết định khởi tố vụ án được loan báo chiều 9 tháng 2, 2015, vài giờ sau khi Bộ Thông tin Truyền thông công bố kết luận điều tra thu hồi thẻ nhà báo của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và đề nghị cách chức ông. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng Hội Người Cao Tuổi cùng ông Tổng biên tập tờ báo có thể phản biện khiếu nại nếu có chứng cớ là bị quy chụp oan sai. Ông nói,
theo luật pháp gia đó, thì khi có những kết luận cơ quan thanh tra đó, thì cái người bị thanh tra cái kết luận đó họ có quyền giải trình những cái vấn đề mà họ thấy rằng nó đúng hoặc là sai chỗ nào đó, hãy cho cái anh tổng viên và cái giải trình về cái kết luận thanh tra, có thể phản biện về cái kết luận cái điều này đúng cái gì thì sai, và phải biết cái thứ loại này nếu có thì nó mới đúng theo cái trình tự thủ tục của quy định của pháp luật. Quá trình họ tham gia kiểm tra thì họ thấy rằng nó có dấu hiệu là vi phạm pháp luật và có cái hành vi phạm tội đó, thì đến góc độ của hội người cao tuổi với cái kinh là cái cơ quan quản lý cái tờ báo này đó, thì họ có thể phản biện lại, có thể đánh giá là cái kết luận đó là có đúng hay không. Hội người cao tuổi có quyền làm cái việc này để bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của những cái thành viên của mình, nhưng mà anh phải có những cái chứng cứ và phải trên cơ sở những cái hồ sơ tham gia của bộ thông tin về truyền thông.
Trong diễn biến liên quan tới tờ báo từng được dư luận chú ý vì đưa nhiều tin bài đánh trúng tham ô nhũng lạm, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Chi hội Nhà báo Người Cao Tuổi cùng lúc có kiến nghị với nội dung bảo vệ tờ báo Người Cao Tuổi và Tổng biên tập Kim Quốc Hoa. Trên bản báo in Người Cao Tuổi ngày 10 tháng 2 năm 2015, bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, đã thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội gửi văn thư tới Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son để cáo giác điều gọi là nhiều sai phạm nghiêm trọng của đoàn thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông trong cuộc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi, dẫn tới bản kết luận thanh tra công bố ngày 9 tháng 2, 2015. Và chỉ vài giờ sau thì cơ quan điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố vụ án về những sai phạm của báo Người Cao Tuổi. Bộ Thông tin Truyền thông cũng thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa và đề nghị Hội Người Cao Tuổi cách chức tổng biên tập của nhân vật này. Những nội dung chính trong kiến nghị bao gồm sự kiện mà Hội Người Cao Tuổi cho là thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ dành một ngày cho ông Kim Quốc Hoa giải trình quá nhiều vấn đề, sau đó lập tức công bố kết luận thanh tra là việc làm không thể bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời như điều 7 luật thanh tra quy định. Bà Cù Thị Hậu cho rằng đoàn thanh tra đã quy chụp áp đặt một cách mất dân chủ, khi cho rằng hơn 50 bài báo của báo Người Cao Tuổi là đăng nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ, dẫn đến thông tin sai sự thật, thậm chí có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Bà Cù Thị Hậu lập luận rằng, trong 2 năm qua, Hội Người Cao Tuổi, cơ quan chủ quản của tờ báo, không thấy các cơ quan chức năng nhắc nhở gì. Giao ban báo chí Trung ương hàng tuần cũng không phê phán, các đối tượng bị báo đưa tin cũng không khiếu nại. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi đặt dấu hỏi về tính khách quan và đứng đắn đối với bản kết luận của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, và thêm một câu hỏi nữa. Phải chăng cách làm của đoàn thanh tra là nhằm ngăn chặn làm thui chột năng lực chống tham nhũng của báo chí mà báo Người Cao Tuổi là một điển hình? Bà Cù Thị Hậu thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng công bố kết luận thanh tra để tiến hành lại cuộc thanh tra theo trình tự, thủ tục đúng với quy định của pháp luật. Giới báo chí Việt Nam không quên những vụ gọi là tai nạn nghề nghiệp khi khui các vụ tham nhũng lớn như PMU 18 chẳng hạn. Nhà văn nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định.
Thông thường là người ta xử lý dân sự. Chứ ở đây thì dấu hiệu mà hình sự hóa một cách quá rõ ràng. Tôi cho rằng nếu như lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước mà không xử lý khéo léo vụ này thì sẽ đổ bể chút lòng tin còn lại cuối cùng trong nhân dân. Và chắc chắn rằng đội ngũ báo chí sẽ thui chột rất nhiều và không bao giờ báo chí có thể làm được cái nhiệm vụ chống tiêu cực theo đúng như chủ trương mà Đảng và Nhà nước có hô hào.
Cùng ngày 10 tháng 2, báo Người Cao Tuổi cũng công bố kiến nghị của mình với tư cách chi hội thành viên, gửi Hội Nhà báo Việt Nam kiến nghị Ban chấp hành lên tiếng bảo vệ danh dự cho hội viên của Chi hội Nhà báo báo Người Cao Tuổi. Nội dung kiến nghị cho là trong cùng một thời gian, Bộ Thông tin Truyền thông ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Tổng biên tập Kim Quốc Hoa khi báo Người Cao Tuổi và Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã có văn bản kiến nghị, chưa kịp thực hiện quy trình khiếu nại. Bộ Thông tin Truyền thông chưa có quy trình giải quyết khiếu nại đối với kết luận thanh tra là trái quy định. Trong bối cảnh như vừa nêu, báo Người Cao Tuổi cho rằng việc Bộ Thông tin Truyền thông vội vàng chuyển 11 bài viết được cho là có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, đề nghị khởi tố vụ án là việc làm bất thường, trái quy định của pháp luật. Trong giới luật sư, ông Trần Đình Triển thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội là người có phản ứng nhanh chóng tán dương sự kiện Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết luận thanh tra những sai phạm của báo Người Cao Tuổi. Trên Vietnamnet, luật sư Trần Đình Triển cho rằng việc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi là đúng quy trình. Theo quan điểm của ông, các lập luận của Hội Người Cao Tuổi không đứng vững. Luật sư Triển cho rằng pháp luật quy định trong quá trình thanh tra, đối tượng bị thanh tra có quyền giải trình các nội dung trong quyết định thanh tra và nội dung thanh tra. Tuy vậy, vẫn theo luật sư Triển, pháp luật không quy định về thời gian cho đối tượng thanh tra giải trình kết luận thanh tra. Luật sư Triển cũng bác bỏ lập luận cho rằng thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phải làm việc với Hội Người Cao Tuổi trước khi thực hiện thanh tra đột xuất với báo Người Cao Tuổi. Theo luật sư Triển, pháp luật không quy định khi thanh tra đối tượng bị thanh tra thì phải trao đổi thông báo với cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan đó, ở đây là Hội Người Cao Tuổi. Vẫn theo Vietnamnet, luật sư Trần Đình Triển đưa ra đánh giá cá nhân, theo đó báo Người Cao Tuổi trong những năm qua đã có nhiều thành tích nhất định đáng trân trọng. Tuy nhiên ông Triển cho rằng tờ báo chưa đi đúng tôn chỉ, mục đích rất nhiều bài báo theo ông là mang tính thương mại hóa, không ít bài vu khống, bịa đặt, dựng chuyện, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức, lãnh đạo đảng và nhà nước, trong đó có cả lực lượng vũ trang. Ngược dòng thời gian, báo điện tử Tiền Phong, cơ quan trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong bài viết ngày 19 tháng 6, 2012, đã hết lời đề cao ông Kim Quốc Hoa, một nhà báo dày kinh nghiệm, kinh qua cương vị quản lý 6 tờ báo. Nhân vật này chính là tổng biên tập báo Người Cao Tuổi mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thu hồi thẻ nhà báo và đề nghị cách chức. Theo Tiền Phong Online, tổng biên tập Kim Quốc Hoa trong 5 năm tính đến lúc bài báo được đưa lên mạng đã phanh phui 1.500 vụ tiêu cực tham nhũng. Trong các ví dụ điển hình, báo Người Cao Tuổi đã đưa tin đúng về sự không trung thực trong khai báo lý lịch của bà Đặng Hoàng Yến, dẫn tới việc bà bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. Một vụ việc nổi bật khác là loạt bài Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô coi thường pháp luật. Gần đây nhất, cả làng báo chạy theo tin gây sóng gió liên quan đến tài sản bất minh của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Những bài báo đầu tiên phanh phui vấn đề này xuất phát từ báo Người Cao Tuổi. Trao đổi với chúng tôi, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nhận định rằng đánh tham nhũng hàng ngàn vụ như báo Người Cao Tuổi thì thể nào cũng có lúc khai thác nhầm thông tin không đúng sự thật. Từng 8 năm ngồi ghế hội thẩm nhân dân vì có bằng đại học thứ hai chuyên ngành luật, nhà báo Võ Văn Tạo phân tích.
Theo tình vị thì là khởi tố vụ án, nhưng ở luật Việt Nam thì không có khởi tố mà tổ chức. Hiện nay luật hình sự Việt Nam chỉ có khởi tố về hình sự đối với cá nhân thôi, chứ còn tổ chức là không bao giờ, chưa có. Như vụ này ấy, thì nếu như mà làm đúng theo trình tự thì cái phải tiếp theo sẽ là khởi tố bị can. Chắc chắn rằng là nếu đã khởi tố bị can thì người đứng đầu tờ báo là tổng biên tập Phó Pháp chắc chắn là sẽ là một trong những bị can, rồi người viết, rồi biên tập viên, tùy theo cái ý đồ người ta muốn xử lý, gọi là mạnh tay rộng rãi hay là nhẹ tay quy mô hẹp.
Theo giới thạo tin và những người am hiểu tình hình chính trị Việt Nam, một tờ báo do chính quyền quản lý, dù là báo của hội thì cũng là báo nhà nước. Một tờ báo nhà nước như báo Người Cao Tuổi phải có một quan hệ đặc biệt mới có thể tuyên chiến với tham nhũng theo kiểu đa phương như thế. Nhưng một khi hai Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an hiệp đồng tác chiến để xử lý, thì số phận tờ báo và tổng biên tập của nó coi như đã được an bài. Thông thường, tờ báo gặp nạn sẽ được thay máu, hoạt động thận trọng để tồn tại nếu còn có cơ hội.
Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa qua đời trưa ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại Bệnh viện Đà Nẵng sau một thời gian mắc bạo bệnh. Lúc còn sống, ông Nguyễn Bá Thanh là một chính trị gia, đã để lại nhiều dấu ấn trong dân chúng. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết như sau.
Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa qua đời trưa nay ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại Bệnh viện Đà Nẵng sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Trước đó, trang mạng Chân Dung Quyền Lực đã loan tin về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh và cho rằng ông đã bị đối thủ chính trị của mình đầu độc bằng phóng xạ. Là một con người năng động, kiên quyết chống tham nhũng, nên ông Nguyễn Bá Thanh đã được lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thuyên chuyển ra Hà Nội giữ chức trưởng ban nội chính Trung ương, kiêm phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Lúc còn sống và đang công tác, ông Nguyễn Bá Thanh là một chính khách, đồng thời là đối thủ của nhiều quan chức lãnh đạo cao cấp trong đảng. Đó là lý do khiến cho dư luận tin rằng ông đã bị kẻ thù của mình đầu độc bằng phóng xạ. Trong thời gian làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có công đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị phát triển được cho là đáng sống, đẹp và hiện đại nhất Việt Nam, cùng với nhiều chính sách được lòng dân chúng. Ở cương vị trưởng ban nội chính Trung ương, ông được người dân kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ vào công cuộc chống tham nhũng. Vì thế, ông Nguyễn Bá Thanh đã được rất nhiều người dân thành phố Đà Nẵng yêu mến và coi như người thân của mình. Bà Trần Thị Mai Hòa ở Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết suy nghĩ của bà về ông Nguyễn Bá Thanh. Bà nói:
nói chung là ở thành phố Đà Nẵng thì ví dụ như là chị thấy nhiều những cái chính sách rất là ưu đãi là cái đó, và còn nhiều cái chính sách khác ví dụ như là ông cũng giúp dân, rồi là coi như là nói chung là nhiều lắm, rồi là coi như là đưa những người tài giỏi về phục vụ cho Đà Nẵng, kiểu ông làm được nhiều việc. Giống như những cái đời trước thì cũng nhiều người làm chủ tịch, cũng nhiều người làm nọ kia, nhưng mà chị thấy là cũng không làm được như ông. Còn ông lên thì ông lại làm được rất nhiều việc, cho nên là mình thấy rất là buồn, có cả lo lắng nữa, giống như là ông giống như một người thân trong gia đình vậy.
Tuy vậy, sự phát triển của thành phố Đà Nẵng dưới thời lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã làm cho một số người đã lâm vào cảnh mất đất, mất nhà, không có công ăn việc làm, thậm chí còn phải đi ăn xin để sống. Một cựu chiến binh lão thành trên 80 tuổi, từng tham gia hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nói với AFA về những điều mà theo ông này là những việc làm khổ dân trong thời ông Nguyễn Bá Thanh làm lãnh đạo tại Đà Nẵng. Ông nói:
tôi nghĩ rằng là những cái họ thơm nhũng, họ đồng tình an đắc thì nó ông Nguyễn Bá là tốt đúng. Chứ những người mà quan ít, những người dân mất đất, mất nhà, mất tiền, chi kiện chúng tôi thì cho Nguyễn Bá Thanh chẳng qua một cái làm khổ dân.
Ông
chẳng qua là tôi trước đây tôi đã được nói trước ban đầu, ông thích dân á, tôi không bị ông này. Tôi nói tôi được cho cái quyền đi ông, lấy đất của dân, đền cho dân 19 ngày năm ta, tôi đem đó là phải chịu đấy. Thì tôi làm cũng được là để ông Thanh. Chứ tôi trao được quyền đó, tôi giờ hơn có tử quyền tôi vẫn làm được. Có gì khả năng, lấy cho tôi cái quyền mà lấy của dân hết đi, thu hết, rồi đền cho dân 19 ngày qua ta một mấy. Tôi bón lại bãi chịu mấy, thì tôi làm cũng được. Ông Thanh làm Thanh hả, tôi nói trước mạng Thanh, tôi lên đấu. Nó đem dẫn đó, tôi nói vậy, ông bởi dân là họ nghe kìa. Thanh nói là nãy. Nay cũng không lo cho, cũng đẻ hơn trước là 35, nhưng mà tuổi của ai chứ, dân giờ còn chi đâu. Bây giờ bao nhiêu người thất nghiệp, bao người không có ăn việc làm, bao người không có mảnh cho dù như tôi nè. Tôi mà đừng lấy, tôi qua nghìn mấy trăm đất, tôi không có, tôi có đầy đủ, tôi phải lo không suy ngang đâu.
Việc chỉ đạo giải tỏa giáo xứ Cồn Dầu, một khu vực có 100% giáo dân ở Đà Nẵng, đặc biệt là vụ việc khi giáo dân giáo xứ Cồn Dầu quyết chôn một giáo dân ở trong nghĩa trang của giáo xứ vào tháng 5 năm 2010 đã bị chính quyền Đà Nẵng ra tay đàn áp khốc liệt, đã khiến cho một người thiệt mạng, sau đó 6 người bị truy tố và nhiều người dân phải bỏ trốn sang Thái Lan. Điều đó đã khiến cho dư luận phẫn nộ. Một giáo dân giáo xứ Cồn Dầu đề nghị giấu danh tính cho biết tình hình căng thẳng trên đã khiến cho các giáo dân ở đây rơi vào tình trạng hoảng sợ, lo lắng. Ông nói với AFA:
cũng làm cho người dân bây giờ rất là hoảng sợ. Cái thứ nhất là hoảng sợ về vấn đề coi như là áp lực. Cái thứ hai nữa là người ta cũng có một cái nguyện vọng rất là chính đáng của họ từ khi bắt đầu công việc giải tỏa. Người ta ước muốn là vì đây là một cái giáo xứ rằng rập, tức là tôn giáo hết. Người ta có cái cuộc sống ở đây, tức là từ tổ tiên là hơn 135 năm. Tất nhiên người ta có một sự ước muốn rất là chính đáng. Thế thì tại sao người dân ở đây phải mất nhà, mất đất, mất đi đời sống kinh tế của họ? mà buộc họ phải đi nơi khác, là cái nơi không phải là nơi quê hương của họ, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, đi đến nơi khác để làm gì, sinh sống. Mà nếu chấp nhận được hai điều kiện đó thì ít ra người ta phải còn hy sinh lại tình, gọi là cái tình quê hương và cái tình tôn giáo của họ. Nếu tại sao buộc người dân đi đến chỗ khác mà không có nơi thờ phượng, thì như vậy cái đất cái này lại bám cho những người đó là không tôn giáo. Thế người ta được ở trên cái đất này, như vậy cái tôn giáo này, cái giáo xứ này có được tồn tại hay không? Điều đó cũng là một vấn đề quan tâm đối với họ. Nhưng cái quan trọng nhất đối với họ là người ta sống bằng cách nào và phương tiện gì để đi đến cái vấn đề nhà thờ nhà thánh. Khó cho các cụ già, nó cũng rất khó khăn cho các em thơ.
Đáng chú ý nhất là sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được đưa từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, thì truyền thông nhà nước đã đưa tin ông còn khỏe. Thậm chí, theo lời Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh nói với ông rằng, tao khỏe mà, có chi mô. Vậy mà, chỉ sau hơn một tháng trở về Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đã nhanh chóng qua đời, trong biết bao sự đồn đoán khác nhau. Ông Nguyễn Bá Thanh mất đi cùng với bao nhiêu dự án và những vấn đề ông còn đang ấp ủ, đặc biệt là vấn đề chống tham nhũng cho bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tiếc rằng, với cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực như ở Việt Nam hiện nay, thì những người như Nguyễn Bá Thanh có muốn cũng không có khả năng làm gì hơn được, có chăng chỉ là sự mua thù chuốc oán và mang bạ vào thân. Tuy nhiên, ông cũng đã để lại trong dân chúng ở Việt Nam nhiều dấu ấn, như sự kiện giáo xứ Cồn Dầu đã gắn chặt với tên tuổi của ông Nguyễn Bá Thanh.
Liên tục chương trình, mời quý vị theo dõi những sự kiện nổi bật trong tuần qua liên quan đến văn hóa đời sống và nghệ thuật cùng với Chân Như và Phương Anh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với mục văn hóa và nghệ thuật được phát hành trên kênh YouTube RFA Vietnamese.
Chúng tôi là Phương Anh và Chân Như, rất vui lại được cùng đồng hành quý vị trong chương trình tuần này. À, anh Chân Như nè, 23 tháng chạp vừa rồi anh có làm gì không?
À, ngày đó là cái ngày ông Táo về trời, mà ở Việt Nam thì ai cũng làm lễ linh đình để mà tiễn đưa ông Táo.
Yeah.
Đặc biệt là thả cá chép, và đó là cái phương tiện duy nhất để ông Táo có thể dùng để mà cưỡi về trời đó.
Em hỏi anh là có làm gì không chứ. Em không nói là ở ngày đó Việt Nam có làm gì không nha.
Không, anh thì không có làm gì hết. Không lẽ đem cái bếp điện ra đốt rồi mua cái bếp mới hay sao? Nói chứ từ bé tới lớn thì gia đình Chân Như chưa có hề có cái tập tục mà tiễn ông Táo, cho nên là không có làm gì hết.
Vậy sao nãy giờ anh không nói không, mình cứ nói vòng vòng mà. Mà cũng phải thôi, tại vì ở Mỹ thì làm gì chúng ta có cái tục mà thả cá chép như vậy được. Muốn làm gì thì cũng phải kiếm một cái con sông nào đó để thả mà lén lén thôi. Chứ nếu mà bị bắt được thì cũng phiền phức lắm, không ạ?
Đúng không nào?
Dạ. Nên thường thì nhà nào có tập tục đưa ông Táo thì sẽ mua xôi chè về để cúng thôi.
Nhân Phương Anh vừa mới nhắc đến chuyện 23 tháng chạp đó, thì Chân Như cũng xin gửi đến quý vị một số sự kiện có liên quan đến đề tài này. Và vâng, thưa quý vị, cứ đến dịp lễ đưa ông Táo về trời đó thì truyền thông trong nước lại có dịp phản ánh cách hành xử văn hóa của người dân. Thưa quý vị, không chỉ thả cá chép còn buộc trong túi, mà nhiều người còn vô tư trả cả cho hương vàng mã, túi ni lông xuống sông. Ở Hà Nội thì khu vực Hồ Ngọc Khánh, Hồ Thiền Quang, Hồ Tây, sáng 1 tháng 2 có hàng trăm người đến thả cá chép. Một số người dân thả cá xong lại vứt túi ni lông ngay trên bờ hồ. Có người thả cá chép từ thành cầu cách 15 mét xuống mặt sông. Ngoài việc xả rác bao ni lông, nhiều người còn phóng sinh cá chép khi mà chưa mở miệng túi, khiến cho phương tiện để đưa ông Táo về trời không thoát ra được, vùng vẫy trong túi.
Dạ, chính vì lý do này nên người ta mới có câu thơ ví von như là: hôm nay chép phải lên trời, đi cùng ông Táo muôn đời thế thôi, nhưng rồi tội quá chết tôi, kẹt luôn trong túi chẳng ngoi ra ngoài, số thì bị tím mặt mài, sưng vù thân thể, hình hài còn chi, 15 mét thả xuống thì là tiên cũng xỉu,
huống gì chép tôi. Đúng không? Thật ra phải nói là buồn cho cái ý thức còn quá kém của một số người dân, thưa quý vị.
Dạ vâng, đúng thế ạ. Và vẫn liên quan đến 23 tháng chạp thì thưa quý vị, để tiếp tục có một mối quan hệ thân thiết với người Việt, ông đại sứ Mỹ cũng tổ chức thả cá theo truyền thống của người Việt Nam ở Hồ Tây. Và được biết đây là lần đầu tiên ông tham dự ngày này. Ông cùng người bạn đời của mình và bà Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn thả cá chép, nhưng không phải trong bịch ni lông mà là trong chậu, theo ông là nhằm để bảo vệ môi trường. Sau khi thả cá chép, ông cũng không quên chúc Tết người Việt Nam và còn hài hước cho rằng: tôi muốn chúc các bạn năm mới Ất Mùi phát tài, phát lộc nhưng không phát phì. Với hành xử này, nhiều người cho rằng cách làm của ông rất hay, nhập gia tùy tục. Ông là biểu tượng lớn cho sự thấu hiểu về văn hóa Việt Nam đó anh ạ.
Vâng, cảm ơn Phương Anh rất là nhiều. Vẫn liên quan đến Tết, thưa quý vị, thì như chúng tôi có thừa chuyện cùng quý vị về việc các ông đồ muốn viết chữ ở Hồ Văn đó, thì phải qua các cái đợt hạt sách. thì tin mới nhất cho biết từ cuối tháng 1 đến nay đã có 3 đợt thẩm định chất lượng các ông đồ. Trong 140 người tham gia sát hạch, ban tổ chức đã tuyển chọn được hơn 60 tay viết, cộng thêm số được vớt và trên 30 người trúng cử theo tranh không phải thi, thì tổng cộng có khoảng 110 người. Mặc dù thế, nhưng khi viết chữ trong khu vực Hồ Văn, nếu bị nhân dân phàn nàn nhiều về việc viết sai viết xấu cũng sẽ bị loại. Ban tổ chức tự tin cho rằng là năm nay sẽ không có hiện tượng ông đồ viết chữ vỉa hè gây lộn xộn, ảnh hưởng tới di tích giao thông đô thị nữa. Bởi lẽ những người viết chữ tốt chất lượng đó, thì đã được tuyển chọn để mà tập trung vào cái khu vực Hồ Văn. Hiện đã có hơn 80 lều không sắt che bạt được dựng lên để các ông đồ ngồi đó viết chữ. Tuy nhiên thì mới có một số người đến để chuẩn bị nghiêng bút thôi.
Thi xong được hơn 60 người rồi có chuyện vớt thêm người á, thì không biết là trong cái vớt này có cái gì đó đi trước không anh ha?
Tin tức không có nói nhưng mà chắc chắn là cũng có cái gì đó đúng không?
Dạ, cảm ơn anh Trân Như. Và chúng ta trở lại với những sự kiện có liên quan đến nghệ thuật nhé thưa quý vị. Tuần lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy đã diễn ra tại Viện Thu âm Nghệ thuật và Khoa học Quốc gia Mỹ lần thứ 57 ở Los Angeles, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi nhờ vào dàn khách mời biểu diễn trong đêm. Điểm được chú ý nhất đó là phần chiến thắng lớn của nam ca sĩ Sam Smith mới 22 tuổi. Trong một đêm, anh đã đem về cho mình 4 giải Grammy, trong đó có hạng mục quan trọng nhất là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, album nhạc pop xuất sắc nhất, ca khúc của năm và ghi âm của năm. Chia sẻ khi nhận giải thưởng, Sam Smith nói, tôi không biết phải nói gì lúc này, tôi chỉ muốn khóc. Thưa quý vị, năm nay có 83 hạng mục được vinh danh, nhiều hơn một hạng mục so với Grammy 2014. Và Grammy Award không chỉ vinh danh các nghệ sĩ, tác phẩm xuất sắc năm qua, mà Grammy lần thứ 57 này còn là một bữa tiệc hoành tráng với đầy đủ thanh sắc và với màn bình trình diễn của hấp dẫn của hơn 30 nghệ sĩ, bao gồm các tên tuổi như Madonna, Adam Levine, Katy Perry, là Sia, Lady Gaga và nhiều tên tuổi khác nữa hả?
Cảm ơn Phương Anh. Và để kết thúc cho những sự kiện nổi bật liên quan đến văn hóa và nghệ thuật đời sống tuần qua đó, thì Trân Như xin gửi đến quý vị một cái tin về một cái bức tranh trị giá đến 300 triệu Mỹ Kim của Paul Gauguin. Thưa quý vị, bức tranh Khi nào em lấy chồng của họa sĩ Paul Gauguin, một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong cái trào lưu ấn tượng cùng Vincent van Gogh và Paul Cézanne được vẽ vào năm 1892, vừa được mua với giá gần 300 triệu Mỹ Kim, phá vỡ kỷ lục trước đây của bức tranh The Court Fire được Hoàng gia Qatar mua với giá là 250 triệu trước đây. Được biết trước đó thì bức tranh Khi nào em lấy chồng được Bảo tàng Thụy Sĩ mượn để mà trưng bày trong nhiều thập kỷ qua. Theo tờ New York Times thì người mua hiện vẫn chưa biết danh tánh, nhưng mà có nhiều lời đồn cho rằng là đó một đại gia của Qatar. Thực bạn thấy không? 300 triệu Mỹ Kim đó, một cái bức tranh á.
Dạ, số tiền quá lớn phải không ạ? Dạ, theo Phương Anh đó thì anh Như có họa tay nè. Dạ, tại sao mình không mà tự họa từ bây giờ? Thế nghĩ đi, mai mốt mà may ra tranh của anh nhiều người mua, số tiền cao vậy luôn.
Nếu mà có nhiều người mua lúc đó là chắc thân cũng không có còn nữa.
Dạ, tất nhiên đúng rồi anh. Tại vì không có ai mà vừa giàu mà vừa nổi tiếng mà khi mà mình còn sinh thời hết đó anh ạ.
Dạ, những họa sĩ là như vậy đúng không nè?
Dạ, đúng rồi ạ.
Thì thôi chắc không làm nghề họa sĩ đâu thưa quý vị, mặc dù là có họa tay nhưng mà thôi không dám.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần quay giỏi của quý vị đến cuối chương trình và mong quý vị trở lại xem vào kỳ tới.
Vâng, và cầu chúc cho quý vị được một mùa xuân năm Ất Mùi thật là thành công và an lành. Xin mến chào và chúc một năm mới đến tất cả quý vị.
Bây giờ là phần thời gian dành cho blogger Cánh Cò với bài viết mang tên Khi phụ nữ nhân dân được quản lý, qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Người phụ nữ Việt Nam hình như có một định mệnh cay nghiệt mà dù ở thời nào thì thân phận của họ cũng thấp kém và hèn mọn dưới cái nhìn của xã hội. Mọi nỗ lực vươn dậy từ bản thân người phụ nữ hầu như chỉ nhận được tiếng vỗ tay từ đám đông, mà đám đông thường là nơi thiếu trách nhiệm với tiếng vỗ tay của họ nhất. Đàn ông thì trong cách nhìn nào đó, phụ nữ vốn là vợ tao. Vì là vợ nên thứ hạng trong gia đình đã rõ ràng kể từ thời ông Adam và bà Eva. Với câu chuyện chiếc xương sườn của người nam biến thành người nữ trong cựu ước, thì chuyện lệ thuộc là hẳn nhiên và mọi tranh cãi đều nhận được những cái gật đầu đồng tình. Nhưng trong lòng của người đồng tình ấy thì rẻ rúng, dè biểu không cách nào tẩy xóa. Có lẽ từ bức xúc ấy mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội đã lên tiếng khẩn thiết yêu cầu thành lập Bộ Phụ Nữ, vì theo bà trên thế giới rất nhiều nước có bộ này, thì Việt Nam phải có. Bà khẩn thiết vì biết rằng trong cái lề thói của đất nước cái gì cũng xin, thì bố thí cho Quốc hội hai chữ khẩn thiết cũng chả có gì mất mát. Ngay sau khi đọc được bài phát biểu của bà, xã hội đã cùng ồ lên một tiếng rộn ràng. Trong tiếng ồ tập thể ấy, có đủ mọi trạng thái cảm xúc. Phụ nữ trung lưu thì ngạc nhiên khi phát hiện trong quốc hội cũng có người thuộc phe nước mắt. Các chị nông dân thì hỏi, không biết cái bộ này sẽ làm gì người phụ nữ nữa đây, vì trong tâm trí của họ, luôn nghĩ ngược lại những gì nhà nước nói. Đàn ông thì biểu môi, thanh niên thì thích thú. Nhưng dè biểu đến nhiều nhất từ công dân mạng, với những comment lý thú cho thấy sự đa dạng khi người dân có một không gian công cộng để phát biểu ý kiến của mình. Đa số cho rằng, bộ phụ nữ chỉ là câu chuyện phím, xem ra chỉ tốn thêm công quỹ mà chẳng có gì thiết thực. Người thì cười mỉm, rồi đây sẽ có thêm nhiều chị em bị chiếc gông vô hình trùm lên chiếc cổ vốn bé nhỏ và dễ vỡ của phụ nữ nước nhà. Và cái quan trọng nhất, làm cho xã hội dị ứng dẫn tới chống đối đề nghị của bà Ngân là danh từ quản lý. Đối với người dân, hai chữ quản lý luôn có nội dung khác với định nghĩa thông thường. Quản lý tiềm ẩn sự trói buộc, ngăn chặn và ép đối tượng bị quản lý vào khuôn khổ. Quản lý dùng theo định nghĩa của nhà nước là điều hành, trong đó chức năng kỷ luật để hướng đối tượng và mục tiêu là không thể thiếu. Cái chức năng luật lệ ấy bị người dân phản đối vì bản chất của người trách nhiệm cao nhất thường vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm trong điều hành có nghĩa là biến chữ quản lý thành kềm kẹp, thắt chặt, và trong đầu óc người dân quản lý chính là chiếc còng số 8. Hãy xem họ quản lý chế độ các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Họ đem các bà ra làm những tượng đài hoành tráng, mà nếu ngẫm nghĩ kỹ những tượng đài ấy tân bốc cho chính họ hơn là cho các bà mẹ rất đổi hư vô ấy. Hư vô vì các bà không có tên trong danh bạ của người sống, các bà xem như đã chết theo con, theo chồng, và tượng đài ấy là mộ bia chung cho chính các bà. Thử xem, mỗi tháng các bà được giúp bao nhiêu, và bao nhiêu trong các bà mẹ thực sự neo đơn ấy, thấu hiểu cặn kẽ nỗi đau của hai từ quản lý. Quản lý là một con dao thủy tinh, nó trong vắt và nó bén ngọt. Hãy xem Bộ Văn hóa Truyền thông Du lịch quản lý nhân dân, đặc biệt là nhân dân nữ. Nhan sắc là báu vật đối với phụ nữ, và báu vật ấy không phải là tài sản của bất cứ ai ngoại trừ người sở hữu nó. Người ta chỉ có thể chiếm hữu nhan sắc bằng sức mạnh vũ phu, bằng đồng tiền và quyền lực, nhưng chiếm hữu nó bằng nội dung quản lý là một điều khá hài hước, nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Quản lý nhan sắc chỉ có thể có tại Việt Nam, ngay cả một bộ tộc rừng rú nhất cũng không có khái niệm này. Có nhan sắc thì khoe, thì sử dụng nó vào cuộc đời mình. Khoe trong thời đại ngày nay không gì tốt hơn các cuộc thi công khai có tên hoa hậu hay người mẫu. Việt Nam tỏ ra rất nhạy bén trong các cuộc thi hoa hậu, và có lẽ do nhạy bén quá nên cuộc thi nào cũng có vấn đề, điều tiếng. Các scandal trong ban giám khảo, đơn vị tổ chức đã gây mất lòng tin vào người xem và nhất là gây phản ứng từ người tranh giải. Sự mất niềm tin vào ban tổ chức hay ban giám khảo đã khiến nhiều người đạp ra nước ngoài dự thi, và không ít người đã vượt qua giới hạn ngôn ngữ để chiến thắng. Người chiến thắng mới nhất là người mẫu Cao Thùy Linh. Cô lọt vào top 20 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Miss Grand International 2014 tại Thái Lan. Cô chưa phải là hoa hậu, nhưng chiến thắng này cho thấy hai điều. Cô dám vượt qua tâm lý bám váy mẹ để đến các cuộc thi trong nước. Cô đã tư duy đúng khi chọn chiếc áo để khoác trên mình và ra sân khấu với mẫu mực phụ nữ Việt Nam, bất kể sức ép từ khán giả và giám khảo hoàn toàn xa lạ. Vậy mà cô ấy khi về nước bị cấm trình diễn trên sân khấu toàn quốc dưới tư cách là một người mẫu. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời báo chí cho biết, ở trong nước hiện nay có hai cuộc thi quốc gia, một cuộc thi quốc tế, ba cuộc thi vùng miền và ở các đoàn thể trung ương. Còn ở cấp tỉnh, mỗi tỉnh có quyền tổ chức cuộc thi mỗi năm một lần. Theo ông, với số lượng thi như vậy thì ra nước ngoài dự thi là chuyện phạm pháp. Vâng, chỉ có phạm pháp mới vượt cái quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra. Nếu không, làm sao một ông cục trưởng lại có thẩm quyền cấm một công dân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp? Ông cục trưởng giải thích việc ngăn cấm. Tôi cứ tạm dùng từ như thế này. đơn cử ở đất nước chúng ta có bao nhiêu triệu cô gái đẹp. Cứ mỗi khi nước ngoài họ mở cuộc thi lại đi thi mà không theo quy định của pháp luật thì sẽ loạn mất. Ông giải thích thế nào là loạn, thưa ông cục trưởng? Loạn chỉ đến từ mầm mống phản kháng, từ sự bất mãn triền miên của một xã hội bị kềm kẹp. Loạn không đến từ khát khao được chiến thắng, và nhất là chiến thắng ấy có tên Hoa hậu. Thế giới này chỉ có những gã điên nhân danh đủ thứ để làm loạn, kể cả ngăn cấm dự thi sắc đẹp. Lịch sử chỉ có một cuộc nổi loạn nào phát sinh từ các cuộc thi sắc đẹp cả, thưa ông. Rồi ông đánh giá những giải thưởng từ nước ngoài, theo ông là hoàn toàn vô giá trị. Ông cho phóng viên biết, tôi nghĩ những người đẹp được tôn vinh ở những cuộc thi như thế khi về Việt Nam không có giá trị gì cả. Điều này xét trên hai góc độ. Một là không được nhà nước và pháp luật công nhận. Hai là có cuộc thi không có thương hiệu. Khi đi thi, những người đẹp ấy có cần nhà nước công nhận không nhỉ? Và tại sao lại dính tới pháp luật ở đây, khi mà bản thân các cô ấy xuất cảnh hợp pháp, dự thi hợp pháp với đất nước tổ chức và nhận danh hiệu hay giải thưởng hợp pháp, không phải mua chuộc hay thí thân cho giám khảo? Vậy cô ta vi phạm luật pháp chỗ nào, thưa ông? Còn thương hiệu, xin ông chỉ cho tại Việt Nam hiện nay có thương hiệu nào về cuộc thi sắc đẹp khả dĩ làm cho quốc tế liếc mắt để ý. Bây giờ thì công luận đòi ông giải thích thái độ đàn áp nhân dân, nhất là phụ nữ nhân dân qua công bố của ông. Ông cho biết sắp tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát lại các cá nhân đi thi chui. Nếu không chấp hành các quy định của pháp luật thì sẽ có văn bản gửi sang Bộ Công an và tạm dừng xuất nhập cảnh đối với các đối tượng này. Chúng ta phải ngăn chặn kịp thời chứ không để tình trạng như thế tiếp diễn ra. Ông đã lòi đuôi phản động diễn biến hòa bình mất rồi ông ạ. Bọn phản động thường nói, Việt Nam là một nhà tù lớn, bất cứ ai cũng có thể vào tù, bất cứ lúc nào. Lúc ấy tôi cho là lập luận của bọn chống đối nhà nước, nhưng khi nghe ông cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm cái công việc mời công an ban cho họ chiếc còng để cấm phụ nữ xuất cảnh dự thi sắc đẹp, thì rõ ràng là tất cả các bộ của Việt Nam đều có quyền đặt mông ngồi lên hiến pháp của đất nước. Cái quyền tự do đi lại của người dân đang bị các ông quản lý một cách bất hợp pháp khi ngăn cấm họ bằng những lý do tùy tiện. Cách chứng minh hết sức cẩu thả và áp đặt khiến người ta có quyền nghĩ rằng chìa khóa căn nhà Việt Nam, mở cửa hay không mở cửa, đang nằm trong túi quần của các ông, mà rất tiếc đa số trong các ông lại không chịu tắm. Và còn nữa, phụ nữ nhân dân rất sợ khi ông có nhã ý móc khóa ra để giải phóng cho họ, thì ông lại móc nhầm cái tự do thì khổ.
Kính thưa quý vị, bộ phim 50 sắc thái vừa được công chiếu khắp thế giới nhân ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Bộ phim này gây phẫn nộ trong giới đấu tranh vì bình đẳng nam nữ, vì nó cổ vũ cho lối sống mà trong đó đàn ông chế ngự và sở hữu phụ nữ dưới vỏ bọc của một cuộc tình lãng mạn. Nhân dịp này, và cũng trong tạp chí Phụ Nữ tuần này, Hải Ninh phỏng vấn một số bạn trẻ nữ để tìm hiểu quan điểm cũng như tình trạng nữ quyền, bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.
Làn sóng đấu tranh về quyền bình đẳng của phụ nữ bắt đầu từ thế kỷ 19 ở phương Tây. Khi đó, những nhà hoạt động đấu tranh về quyền bình đẳng với nam giới trong lao động, hôn nhân, nuôi dạy con cái và quyền sở hữu. Kể từ đó đến nay, thế giới đã trải qua 3 làn sóng đấu tranh về quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ cũng đã nhen nhóm lâu nay. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề này vẫn chưa đầy đủ và thiếu hệ thống. Hiền Nga, 25 tuổi, từng hoạt động nhiều trong các phong trào vì quyền phụ nữ trong cộng đồng ở Sài Gòn cho biết, phần đông người Việt Nam vẫn chưa hiểu thế nào là phong trào nữ quyền và bình đẳng giới. Chị nói,
nhận thức của mọi người về cái ideology này nó chưa có, nó chưa phổ biến. Ngay cả những cái bạn mà mình nghĩ là những cái bạn nữ rất là mạnh mẽ, rất là độc lập thì cũng không có một cái hiểu biết một cách hệ thống về thế nào thì gọi là nữ quyền, thế nào thì gọi là bình đẳng giới. mọi người hiểu rất là mù mờ, nhiều khi nghĩ rằng là bình đẳng giới hay nữ quyền là có nghĩa là giới nữ là phải trèo lên đầu giới nam, hay là phải cào bằng ra là ai cũng làm các việc giống hệt như nhau thì mới gọi là bình đẳng giới chẳng hạn. Và vì thế nên nó cũng tạo ra một cái pushback.
Ánh Dương, 21 tuổi, đang học đại học ở Hồng Kông, thì cho rằng nhận thức về vấn đề bình đẳng giới còn chênh lệch giữa các vùng miền. Hơn thế nữa, việc xã hội thiên vị cho nam giới cũng ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào này. Cô nói,
phụ nữ Việt Nam thì em nghĩ là một bộ phận nhỏ có giáo dục tốt hơn á. Có dụ như mình và trong thành phố á, thì thường người ta sẽ quan tâm tới vấn đề này hơn. Còn những cái vùng sâu vùng xa thì thường họ vẫn sẽ nghĩ là phụ nữ thì con gái thì đến tuổi lấy chồng rồi ở nhà chăm con kiểu vậy. Em nghĩ vậy, nhận thức cũng chưa cao. Còn thậm chí mà như kiểu như cỡ tụi em hay là mấy bạn của em vậy, kiểu như tới một nhiều bạn nó cũng nghĩ là tới một cái tuổi nào đó thì phải lấy chồng và sinh con rồi kiểu nó xa cao rồi cũng nghĩ là nam thì nên làm thế này rồi nữ thì nên làm thế kia. Nói chung là có một cái định kiến sẵn về việc phân biệt giới tính rồi đó. Nhận thức em nghĩ là chưa cao, nếu mà nói chung thì chưa cao đâu.
Hiền Nga thì khẳng định trong xã hội Việt Nam có một số dấu hiệu cho thấy có sự bình đẳng giới, chẳng hạn như phụ nữ Việt Nam được học hành bình đẳng, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ ngại gắn mình vào nhãn hiệu đấu tranh vì nữ quyền hay bình đẳng giới. Hiền Nga nói,
em có một cái ví dụ là những cái người như mẹ em chẳng hạn là rất là thích là độc lập, rồi là nghĩ rằng là cái việc gì mình cũng phải làm được, cái gì mình cũng cần phải làm, và không bao giờ nhờ vả đến người khác, đặc biệt là không bao giờ nhờ đến chồng mình, tức là ba em. Thế nhưng mà khi mà nói đến cái nhãn bình đẳng giới hay là cái nhãn nữ quyền thì là lúc nào cũng lắc đầu nghĩ rằng là cái đấy chứ không phải là mình. Thì em nghĩ đấy là một cái ví dụ rất là chung cho người Việt Nam cũng như là phụ nữ Việt Nam, là có thể mọi người có những cái hành vi thể hiện cái sự bình đẳng giới, thể hiện nữ quyền, nhưng mà họ không hiểu cái nhãn ấy nghĩa là gì, họ không hiểu cái hệ thống ấy là gì.
Một trong những lý do của việc nhiều phụ nữ ngại gắn trên người cái mác đấu tranh vì quyền bình đẳng, đó là vì những hiểu lầm đi liền với phong trào nữ quyền. Nhiều người vẫn cho rằng những người đấu tranh cho nữ quyền là đấu tranh chống lại những giá trị truyền thống của phụ nữ. Hiền Nga cho hay.
Trong cái giá trị giới truyền thống của mình thì nó có một cái là mình cực kỳ tôn vinh cái tính nữ. Mình cho là tính nữ là công dung ngôn hạnh, là hy sinh đức này đức kia. Thế thì cái đấy nó làm cho cái tính nữ nó nghe có vẻ rất là cao cả, rất là linh thiêng và ai cũng cần phải đạt được cái thiên chức đấy. Nó không nghe thì nó không có vẻ gì là đàn áp, không có vẻ gì là thiếu tôn trọng phụ nữ cả. Thế nên là khi mà nói đến bình đẳng giới, nói đến nữ quyền và đi ngược lại những cái đức tính cao cả như thế, được cho là cao cả như thế, thì mọi người có một cái sự phản ứng là không, tôi muốn là tôi là phải tốt đẹp như thế kia cơ, chứ tôi không muốn là đi theo một cái nhãn mới mà tôi không biết nó nghĩa là gì. Tôi không muốn là bây giờ tôi là một cái nhà hoạt động nữ quyền thì có nghĩa là tôi không đạt được những cái thiên chức của một người phụ nữ. Thì đấy là một cái lý do thứ nhất, là nó đi ngược lại với cả những cái giá trị gọi là tốt đẹp.
Hơn thế nữa, những người đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ thường bị gọi là các cô gái xấu, những cô gái chán ghét đàn ông, thậm chí còn bị gọi là đồng tính. Hiền Nga giải thích.
Dạ, cái sai lầm này thì ở đâu cũng có chị. Dự nhận ở Mỹ thì người ta sẽ nói là các cái cô mà đấu tranh về nữ quyền thì toàn là các cô lesbian, rồi rất là xấu, rồi ghét đàn ông, thù ghét đàn ông. Và họ gây ra cái sự nhầm lẫn cho những cái người feminist với cả những cái người là misandrist, tức là những cái người đấu tranh về nữ quyền với những cái người là thù ghét đàn ông. Thì ở Việt Nam thì cũng vậy thôi, thì cái này đây là một cái narrative, là một cái cách kể chuyện mà những cái người muốn duy trì những cái giá trị hiện tại, duy trì cái sự đàn áp hiện tại thế giới, họ nêu ra, họ dấy lên ở trong đầu óc của mình á, để cho họ discredit cái cuộc đấu tranh của mình.
Hiền Nga cho rằng, đến khi nào người Việt Nam hiểu được rằng phụ nữ phải được tôn trọng như những người khác và giới tính của họ không ảnh hưởng tới việc người khác nhìn nhận họ như thế nào, khi đó phong trào đấu tranh cho nữ quyền mới thành công. Ở Việt Nam có một tổ chức thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội mà chức năng đáng lẽ là để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, đó là Hội Phụ Nữ. Thu Minh, 27 tuổi, cho rằng Hội Phụ Nữ Việt Nam không làm gì giúp cho đời sống của phụ nữ, thậm chí cô còn buộc tội đây là kẻ thù số một của phụ nữ Việt. Thu Minh nói,
đây là cái hội mà đi tuyên truyền phụ nữ cần phải có công dung ngôn hạnh. Nói theo cách khác là họ đặt phụ nữ lên bàn thờ á, rồi khiến phụ nữ phải chạy theo những tiêu chuẩn gần như là vô tưởng. Em nghĩ rằng Việt Nam mình nên đẹp hội đi thì hơn.
Ánh Dương cũng nhận định rằng các hoạt động của hội phụ nữ chỉ mang tính biểu tượng, phần lớn chỉ để giải quyết những vấn đề nhỏ, chứ không thực sự quan tâm tới vấn đề lớn hơn là quyền bình đẳng nam nữ. Theo chị Dương, hội này cũng có quan điểm và tôn chỉ làm việc rất thủ cựu về các vấn đề đối với giới nữ. Còn Hiền Nga thì đưa ra lý do tại sao hội phụ nữ hoạt động kém hiệu quả. Hiền Nga cho biết.
Cái nhiệm vụ của hội là họ là một cái mouthpiece, họ là cái cơ quan ngôn luận của đảng. Họ được sinh ra để mà họ làm những cái thứ mà đảng yêu cầu họ làm, chứ không phải là họ vận động cho nữ quyền ở Việt Nam. Thì tất nhiên là trong những thứ đảng yêu cầu họ làm thì có những thứ có lợi cho phụ nữ, và sẽ có những thứ không có lợi cho phụ nữ. Thế thì trong những cái thứ có lợi cho phụ nữ thì nó sẽ có là nội phụ nữ thì họ rất quan tâm đến cái việc là bảo vệ phụ nữ và bảo vệ trẻ em. Như cái chuyện là chống lại bạo hành gia đình chẳng hạn. Thế nhưng mà lại chỉ làm chống lại bạo hành gia đình chống phụ nữ thôi. Tức là những cái trường hợp mà chồng bạo hành vợ chẳng hạn. Chứ họ không có đấu tranh gì cho cái việc ngược lại là ví dụ như là vợ bạo hành chồng thì là họ không làm. Thì họ sẽ bảo vệ những cái giá trị mà đảng muốn nhân dân theo đuổi, ví dụ như là chuyện là phụ nữ sẽ chăm sóc gia đình, rồi là chuyện giỏi về nước đảm việc nhà, rồi những cái đức tính hy sinh cần cù vân vân của phụ nữ, thì những cái đấy nó đều có lợi cho cái việc lao động sản xuất rồi duy trì cái nhà nước của mình ấy, thì là đấy là cái chức năng của hội phụ nữ. Thế thì mình thấy là cái việc mà hội phụ nữ cái chức năng họ muốn làm là để duy trì nhà nước, đúng không? Chứ họ không phải là để đấu tranh cho quyền của phụ nữ. Thế thì có những cái việc họ làm thì vô tình họ sẽ tốt cho phụ nữ, nhưng mà sẽ có rất nhiều việc họ làm sẽ không tốt cho phụ nữ.
Mới đây, giới chức Việt Nam đưa ra đề nghị thành lập Bộ Phụ Nữ nhằm chăm lo tới các vấn đề về quyền phụ nữ. Có nhiều ý kiến liên quan tới đề nghị này, song trong khoảng 10 bạn nữ trẻ trong một khảo sát nhỏ của người viết bài này đều tỏ ý hy vọng về sự ra đời của bộ nói trên. Họ mong đợi rằng Bộ Phụ Nữ sẽ giúp vấn đề bình đẳng giới được nâng cao hơn. Tạp chí Phụ Nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hải Ninh xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp liên quan tới đề tài và các bài viết cho trang tạp chí, xin quý vị email gửi về theo địa chỉ phạmna@rfa.org hoặc trang Facebook www.facebook.com/HaiNinhRFA. Hy vọng các thính giả nữ của đài RFA đã đón một ngày lễ tình nhân ngập tràn hạnh phúc. Còn bây giờ, Hải Ninh xin chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 16 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Kính Hòa cùng Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài Á Châu Tự Do trên website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Kính chúc quý vị một ngày vui và an lành.
Xuân nâng chén ta chung nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi người thương ra nơi từng người công nhân ấm no còn vì đời gian lao nghèo khó nâng chén đầy vơi.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.